Ma Thiên Quốc và Kim Tự Tháp, phần 16. Lại nói đến đàn tế, nó nứt ra hàng ngày, để lộ viên đá bên trong, Ma Lạc cảm tạ thiên thượng ban ơn, một lần nữa thành tâm phát ý nguyện xây dựng kim tháp. Ma Lạc tuyển chọn trong nước 800 uy ni đạt chỉ những thanh niên trẻ chưa kết hôn, ngụ ý là dũng sĩ trên trái đất, có nội lực mạnh mẽ và kiên cường cương chính, có phẩm hạnh, cường tráng. Ma Thái tuyển chọn 100 mỹ ni giai chỉ những cô gái thuần tịnh đoan chính, trong sáng xinh đẹp, đoan trang và thuần khiết, chuẩn bị cho công việc xây tháp. Thần tiên các tầng đều đang quan tâm đến nhân gian, dõi theo Ma Thiên Quốc, bởi lẽ lần này việc xây dựng tháp là để thờ vị Đại Phật. Các vị thần ở các tầng thứ khác nhau đều biết, uy đức của vị Đại Phật là bao phủ tất cả những thần Phật trong tam giới. Phật thể vĩ đại của ông vượt qua vô số thương khung, trong vũ trụ ông lại có vô lượng vô số những hình tượng, tại mỗi từng tầng ông kết duyên với vô số sinh mệnh. Hy vọng được đắc cứu, sự tái tạo thần thể của tất cả các sinh mệnh được ký thác cả lên vị Phật vĩ đại. Đây chính là sự việc vạn cổ xưa nay chưa từng có, cho nên các thần tiên ở thiên thượng đều đang nghiêm túc dõi theo sự việc xây tháp này. Ý trời muốn xây một tháp Phật, tất cả những gì được tiến hành tại nhân gian xung quanh thiên tượng đều là hiển thị theo ý trời. Ý trời muốn chọn Ma Thiên Quốc, quy mô của tháp Phật, số đo và cả các loại đá được dùng để dựng tháp, việc tuyển chọn nhân lực, năm, tất cả đều có sự tham gia của các thần tiên trong tam giới. Các hiện tượng trong nhân gian đều không có gì là ngẫu nhiên, đều là sự an bài của thần, hoàn toàn không được phép sơ suất. Ở Ma Thiên Quốc, đối với những người đã tham gia vào việc xây dựng tháp Phật mà nói, họ đã từng có kinh nghiệm trong lần xây dựng kim tháp đầu tiên, nên khi xây dựng kim tháp lần hai có phần dễ dàng hơn, quốc vương, thần dân càng quan tâm đến tu tâm thành ý hơn trước. Bởi lẽ mọi người đều biết rằng, thông thiên kỳ ở trong tay tế tư chính là chủ nhân của thông thiên kỳ. Khi thông thiên kỳ tìm lại được chủ nhân, thì vị Phật to lớn sẽ xuất hiện tại nhân gian. Trong kim tháp sẽ thờ cúng vị Phật vĩ đại này, vị Phật trong tương lai có thể cứu độ con người thoát khỏi bể khổ, tiến vào thế giới quang minh, không có sự luân hồi. Những người biết được tin tức này đều vô cùng cảm kích, trong cả nước từ trên xuống dưới, đều đang chú tâm vào việc xây dựng tháp Phật. Trong quá trình xây dựng tháp Phật, các nghệ nhân dân gian đã tự phát tổ chức thành các nhóm nghệ thuật, có nhóm nhạc, nhóm khiêu vũ, nhóm nhạc sáng tác ca khúc, ca ngợi các vị thần và chư Phật. Vũ công biên đạo những vũ điệu long trọng, cung kính thần Phật, vũ điệu được đặt tên là Vân Vũ Vũ Điệu Trên Mây, để triển hiện ra thần vận của tiên giới. Các ca khúc và vũ điệu được sử dụng để kính lễ thần Phật đều đang được dày công chuẩn bị và tập luyện. Kim tháp lần này lớn hơn tháp đầu tiên, mất gần một năm xây dựng, tượng Phật cũng đã được điêu khắc hoàn chỉnh. Khi nghênh đón tượng Phật, hàng vạn các ngõ hẻm trở nên trống không, người ta đều đứng hai bên đường kính lễ bái tượng Phật, trong tâm vô cùng phấn khích. Nghi lễ an vị tượng Phật vô cùng long trọng và uy nghiêm. Nghi lễ rước Phật do Mông Cương chủ trì. Sau khi Mông Cương niệm kinh, ông đặt cuốn kinh Phật vào bên trong tượng Phật, dùng giấy hồ dán lại. Mông Cương hướng về tượng Phật, nói, Đức Phật vĩ đại, khi công chúa gặp nạn, Ngài đã từ bi xuất hiện trước mặt cô ấy. Các con dân của Ngài đã xây dựng kim tháp, kính mời Ngài lưu lại chốn nhân gian, giáo hóa chúng sinh. Chúng con một lòng thành kính mong đợi được đón chào Ngài. Dừng lại một lát, Mông Cương nói, Đức Phật vĩ đại, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con, xin hãy bảo hộ cả tâm lẫn thân của chúng con, xin người hãy dẫn dắt linh hồn của chúng con. Tại thế giới này, con tin rằng, ánh quang huy của Đức Phật sẽ soi chiếu mọi nẻo đường, sự thiện căn của chúng sinh nhờ hào quang của Ngài mà không bị vướng bụi trần, nhờ sự từ bi nhắc nhở của Ngài mà không bị trầm luân, nhờ ấn ký của Ngài mà không bị mất đi Phật duyên, nhờ tụng niệm Phật hiệu mà trở nên thanh tịnh. Xin Đức Phật phát ánh quang minh, ban phước lành cho chúng sinh, gia tăng Phật tính của chúng sinh. Khi Mông Cương nói xong, mọi người đều chăm chú nhìn vào tượng Phật, từ trong đám đông không ngừng có người phát ra tiếng sửng sốt, mỗi người nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau. Có người nhìn thấy Phật, có người nhìn thấy ánh quang, có người nhìn thấy đài sen, có người nhìn thấy tháp Phật bảy sắc. Ma Thái nhìn thấy từ trong thân Mông Cương xuất ra một hình tượng, hướng lên thân tượng Phật, Ma Thái vô cùng kinh ngạc. Hai chữ Phật sống sáng lóe lên trước mắt nàng. Kế sau Mông Cương, Ma Lạc quỳ gối trước tượng Phật, phát ra tâm nguyện chân thành. Ông nói, Đức Phật vĩ đại, bây giờ Ngài bảo hộ chúng con, tương lai Ngài sẽ cứu rỗi chúng con. Con xin được thành kính cúi đầu trước Ngài, lắng nghe lời dạy bảo của Ngài, nguyện một lòng thành kính Phật, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Nguyện cho muôn dân của con cũng một lòng thành kính Phật, giữ lấy Phật duyên, để không bao giờ trầm luân xuống nơi tội lỗi. Văn Mỹ quỳ trước tượng Phật, nói, Đức Phật vĩ đại, kính mong Đức Phật ban tặng cho con một tâm linh an tĩnh ở thế giới xa xôi, để con có thể tĩnh tâm trì tụng, thực hành những lời Phật dạy, không bị sự phiền muộn của thế sự, xin Ngài hãy phù hộ cho con. Ma Thái quỳ trước tượng Phật, nói, Đức Phật vĩ đại, trong thế giới tà ác trong tương lai, con nguyện trí nhớ của con được đánh thức, nguyện thành kính tạ ơn Ngài, mong nguyện những quốc dân kết duyên cùng con cũng được cứu độ. Mong nguyện sự thành kính của con với Ngài không vì vạn cổ luân hồi mà bị bụi trần làm cho trở nên buông lơi. Đức Phật, đến lúc đó xin Ngài hãy thức tỉnh con. Ma Kỳ cúi người khâm lưng bái Phật, nói, Đức Phật vĩ đại, xin Ngài trong tương lai ban tặng cho con trí huệ, để con không bị mê lạc trong thế giới con người. Xin Đức Phật vĩ đại hãy đánh thức con. Nhã Liên quỳ gối trước tượng Phật, nói, Đức Phật vĩ đại, xin ban tặng cho con tâm hồn thuần tịnh, để con không lạc lối trong thế giới con người, con nguyện toàn tâm toàn ý kính Phật, xin Đức Phật bảo hộ cho con. Sau khi các thành viên trong hoàng thất bái Phật, Côn Luân quỳ trước tượng Phật, nói, Đức Phật vĩ đại, trong thế giới tà ác tương lai, bất kể như thế nào, con mong có được trái tim thuần tịnh, để lắng nghe lời dạy bảo của Đức Phật, và đúc tượng Phật vĩ đại, để đánh thức tâm linh đang ngủ say của con người, xin Đức Phật gia trì cho con. Ma Thái sau khi nghe xong, liền nghĩ, đến lúc ấy, con cũng mong mình có sự chấn động to lớn khi gặp được Đức Phật vĩ đại, nhớ lại những chuyện đã qua, biết rằng Đức Phật vẫn luôn bảo hộ chúng con. Vị trưởng lão 99 tuổi quỳ trước tượng Phật, nói, Đức Phật vĩ đại, trong tương lai xa, khi nghe Đức Phật giảng Phật Pháp, nếu con vẫn là một lão già, con cầu xin Phật, ban tặng cho con thân thể khỏe mạnh và trí huệ, con mong nguyện tâm thân bất lão và tinh tấn đứng trước Đức Phật, con cầu xin Ngài bảo hộ và che chở cho con. Những người đức cao vọng trọng từ mọi tầng lớp, mọi ngành nghề đều tiếp nối quỳ trước tượng Phật và đưa ra lời hứa uy nghiêm, hy vọng bản thân giữ được tâm thuần tịnh và được cứu độ trong tương lai. Thiên địa thần linh ghi lưu lại những lời thề của tất cả mọi người, Đức Phật vĩ đại đều gia trì cho những lời thề nguyện này. Sau phần nghi lễ long trọng, các vũ công, ca sĩ đã hăng say chuẩn bị, lên sân khấu đã được dàn dựng biểu diễn những ca khúc, gửi đến thần Phật những lời cảm tạ. Tế Tư Mông Cương tự tay viết 4 chữ thần vận chi vũ, tặng các vũ công. Trong khi các màn biểu diễn vẫn tiếp tục, mọi người thưởng thức ca hát nhảy múa và đắm chìm trong niềm hân hoan.